Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 6 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Mỹ, Ấn Độ tăng cường quan hệ bằng các hiệp định quốc phòng thương mại. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine oanh kích chiếc cầu nối giữa Crimea với Kherson. Thủ tướng Đức nói đã cảnh báo Trung Quốc về việc sử dụng vũ lực đối với Đài Loan. Indonesia dời địa điểm diễn tập quân sự ASEAN ra khỏi Biển Đông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang hướng tới việc tăng cường mối quan hệ hợp tác Mỹ-Ấn mạnh mẽ hơn hôm thứ Năm bằng cách công bố một loạt thỏa thuận về quốc phòng thương mại với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi Washington đang tìm cách chống lại ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc. Ông Biden trải thảm đỏ đón ông Modi với lễ đón đầy màu sắc ở Nhà Trắng hôm thứ Năm, sau đó là cuộc đàm phán tại phòng bầu dục và quốc yến vào buổi chiều tối. Hai nhà lãnh đạo đã ăn tối riêng thân mật tại Nhà Trắng hôm thứ Tư 21 tháng 6. Trong một lần hiếm hoi, ông Modi đồng ý trả lời câu hỏi của các phóng viên với ông Biden tại Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 6. Ông chưa họp báo lần nào kể từ khi trở thành thủ tướng cách đây 9 năm. Washington muốn Ấn Độ trở thành đối trọng chiến lược với Trung Quốc và coi Ấn Độ là một đối tác quan trọng. Ông Modi đang tìm cách nâng cao ảnh hưởng của Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới dưới 1,4 tỷ người trên trường quốc tế sau mối quan hệ căng thẳng với nước láng giềng Trung Quốc. Các quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết các thỏa thuận sâu rộng sẽ được công bố về chất bán dẫn, khoáng sản thiết yếu, công nghệ, hợp tác không gian, hợp tác và mua bán quốc phòng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước. Một số thỏa thuận đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng đã tìm cách giải quyết ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bằng cách củng cố mối quan hệ quốc phòng với các nước như Ấn Độ, Australia. Hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết cái mà quan chức gọi là thỏa thuận tiên phong, cho phép công ty General Electric sản xuất động cơ phản lực Ấn Độ để dùng cho máy bay quân sự của Ấn Độ. Ngoài ra, các tàu của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực sẽ có những chuyến ghé vào các xưởng đóng tàu của Ấn Độ để sửa chữa theo thỏa thuận hàng hải đạt được giữa hai chính phủ. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ công bố kế hoạch Ấn Độ mua máy bay không người lái, vũ trang MQ-9B Sea Guardian do Mỹ sản xuất, các quan chức cho biết. Quan chức Mỹ nói, giờ đây chúng ta đã thực sự bước vào mối quan hệ đối tác quốc phòng thế hệ tiếp theo. Các thỏa thuận sẽ bao gồm kế hoạch trị giá 2,7 tỷ đô la của nhà sản xuất chip Hoa Kỳ Microtechnology cho một đơn vị đóng gói và thử nghiệm chất bán dẫn mới sẽ được xây dựng tại bang Gujarat, quê hương của ông Modi. Kết hợp với các thỏa thuận về điện toán lượng tử, trí tuệ nhân tạo và nhiều thỏa thuận khác đã phát triển trong những tháng gần đây, chuyến thăm của ông Modi có thể khuyến khích nhiều công ty Mỹ đầu tư vào Ấn Độ. Đồng thời, ông Biden có kế hoạch nêu lên những lo ngại về nhân quyền với ông Modi trong bối cảnh lo ngại về sự suy thoái dân chủ ở Ấn Độ. Một trong những quan chức Hoa Kỳ trao đổi với phóng viên cho biết ông Biden đã nêu ra những quan ngại về quyền tự do báo chí, tự do tôn giáo và các vấn đề khác một cách tôn trọng mà không hăm dọa, thuyết giảng hay chỉ trích. Ông Biden đang chịu áp lực bởi các đảng viên đảng Dân Chủ của mình để thảo luận về vấn đề nhân quyền với ông Modi. Những người ủng hộ nhân quyền, những người dự định phản đối trong chuyến thăm của ông Modi hôm 21 tháng 6 cho biết ông Biden nên công khai bác bỏ hồ sơ nhân quyền của ông Modi, nói rằng cách tiếp cận của chính quyền Hoa Kỳ trong việc nêu vấn đề riêng với nhà lãnh đạo Ấn Độ đã không ngăn chặn được điều mà họ mô tả là làm suy giảm nhân quyền ở Ấn Độ. Ông Modi đã đến thăm Mỹ 5 lần kể từ khi trở thành thủ tướng vào năm 2014, nhưng đây là chuyến đi đầu tiên của ông với đầy đủ quy chế ngoại giao của một chuyến thăm cấp nhà nước. Ông Modi sẽ phát biểu trước các CEO của Hoa Kỳ tại tiệc chiêu đãi vào ngày thứ Sáu 23 tháng 6, trong lúc các công ty Mỹ lên kế hoạch đầu tư mới vào Ấn Độ.
Ukraine bắn tên lửa vào cầu Donha nối giữa Crimea với các khu vực do Nga kiểm soát ở miền nam Kherson trong đêm qua, buộc giao thông phải chuyển hướng sang một tuyến đường khác. Reuters dẫn lời các quan chức do Nga lập nên ở vùng bị chiếm đóng cho biết hôm thứ Năm. Cây cầu này được gọi là cổng vào Crimea, còn người Nga gọi là cầu Donha, là một trong vài cây cầu nối giữa Crimea, nơi Moscow sát nhập từ Ukraine vào năm 2014, và đất liền Ukraine. Cầu nằm trên tuyến đường được quân đội Nga sử dụng để di chuyển giữa Crimea và các khu vực khác của Ukraine dưới sự kiểm soát của họ. Kiev nói rằng họ muốn chiếm lại Crimea và đánh đuổi tất cả quân Nga ra khỏi lãnh thổ của mình. Ông Yuri Sobolevsky, một quan chức Ukraine trong cơ quan quản lý khu vực Kherson, cho biết cuộc tấn công là một đòn giáng mạnh vào hậu cần quân sự của những kẻ chiếm đóng. Tác động tâm lý đối với những kẻ chiếm đóng và thế lực chiếm đóng còn quan trọng hơn. Không có nơi nào trên toàn vùng Kherson mà họ có thể cảm thấy an toàn, ông nói qua ứng dụng nhắn tin Telegram. Các nhà điều tra Nga cho biết 4 tên lửa đã được lực lượng Ukraine bắn vào cây cầu. Hãng thông tấn RIA đưa tin. RIA dẫn lời một phát ngôn viên của các nhà điều tra quân sự nói rằng các dấu hiệu được tìm thấy trên phần còn lại của một trong những tên lửa cho thấy nó đã được sản xuất tại Pháp. Ông Vladimir Saudo, thống đốc Kherson do Nga bổ nhiệm, cho biết cây cầu đường bộ đã bị hư hại nhưng không có thương vong. Một bức ảnh mà ông Saudo đăng trên Telegram cho thấy một lỗ hổng lớn trên bề mặt cây cầu và từ đó có thể nhìn thấy nước bên dưới và các mảnh vỡ nằm rải rác gần đó. Ông Saudo cho rằng Ukraine có thể đã sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp cho cuộc tấn công này. Những kẻ khủng bố Kiev muốn đe dọa cư dân Kherson và gieo rắc sự hoảng loạn trong dân chúng, nhưng chúng sẽ không thành công. Chúng tôi biết cách sửa chữa các cây cầu một cách nhanh chóng, giao thông sẽ được khôi phục trong tương lai rất gần, ông nói. Chúng tôi có câu trả lời cho mọi động thái của kẻ thù. Tuyến đường nối giữa khu vực Kherson và Crimea vẫn tiếp tục hoạt động. Một tuyến đường dự phòng đã được tổ chức tạm thời cho giao thông cơ giới. Ông Sergei Asinov, thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, kêu gọi người dân bình tĩnh và cho biết các chuyên gia đang kiểm tra hiện trường để xác định khi nào giao thông qua cầu có thể nối lại.
Thủ tướng Olaf Scholz nói với Quốc hội Đức hôm thứ Năm 22 tháng 6 rằng ông đã cảnh báo Trung Quốc trong các cuộc nói chuyện hồi đầu tuần về việc sử dụng vũ lực để đạt được những thay đổi lãnh thổ, đặc biệt là để chiếm Đài Loan. Ông Scholz vừa tiếp đón một phái đoàn lớn của Trung Quốc do Thủ tướng Lý Cường dẫn đầu trong hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên từ sau đại dịch vào tuần này, vào thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa phương Tây và Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở biển Hoa Đông và biển Đông bằng vũ lực hoặc cưỡng ép. Điều này đặc biệt đúng đối với Đài Loan, ông Scholz nói theo bài phát biểu đã soạn sẵn. Chúng tôi cũng lo ngại về tình hình nhân quyền và vấn đề thượng tôn pháp luật ở Trung Quốc, ông nói thêm. Trung Quốc vốn chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan, đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự gần hòn đảo để buộc Đài Loan phải chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Đài Loan phản đối mạnh mẽ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh và quyết tâm sẽ tự vệ mình nếu bị tấn công. Phát biểu trước các nhà lập pháp, ông Scholz cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ mở đường cho Thụy Điển trở thành thành viên của Liên minh NATO và cho biết Thụy Điển nên có một ghế trong hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO. Liên minh châu Âu ngày 21 tháng 6 áp đặt các chế tài mới đối với Nga vì cuộc chiến nhắm vào Ukraine, nhắm vào các quốc gia mà các doanh nghiệp đã lợi dụng kẽ hở trong các chế tài trước đây để tiếp tục giao dịch với Nga, hỗ trợ đắc lực cho cuộc xâm lược kéo dài 16 tháng của Tổng thống Vladimir Putin. EU gồm 27 quốc gia trước đó đã áp đặt 10 vòng chế tài đối với các công ty Nga, đồng thời đóng băng tài sản và áp đặt lệnh cấm đi lại đối với hơn 1.000 quan chức Nga. Các biện pháp trừng phạt mới nhằm ngăn chặn không cho các vật liệu và hàng hóa quan trọng liên quan đến chiến tranh tới được Nga thông qua các quốc gia buôn bán với EU mà còn duy trì quan hệ với Moscow như không có chuyện gì xảy ra. Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen, người đứng đầu cơ quan hành pháp của EU, cho biết các chế tài mới sẽ giáng một đòn nữa vào cỗ máy chiến tranh của ông Putin với các hạn chế xuất khẩu thắt chặt nhắm vào các thực thể ủng hộ Điện Kremlin. Bà nói, công cụ chống gian lận của chúng tôi sẽ ngăn không cho Nga có được hàng hóa bị chế tài. Ngoài các chế tài đối với những người Iran bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Nga, đây là lần đầu tiên EU nhắm mục tiêu thương mại thông qua các quốc gia khác. Gói mới cũng sẽ nhắm mục tiêu 71 cá nhân và 33 tổ chức liên quan đến việc trục xuất bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga. Ngoài ra, còn có lệnh cấm tiếp cận các cảng ở EU đối với các tàu tham gia chuyển giao từ tàu này sang tàu khác khi có nghi ngờ rằng một tàu không tôn trọng lệnh cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga vào khối EU. Thêm vào đó, gói này mở rộng việc đình chỉ giấy phép phát sóng của 5 cơ quan truyền thông dưới sự kiểm soát của nhà nước Nga tại EU.
Indonesia đổi địa điểm tổ chức cuộc tập trận quân sự chung lần đầu tiên của ASEAN sang một địa điểm cách xa Biển Đông. Hãng tin Reuters dẫn lời quân đội nước này cho biết hôm 22 tháng 6, các cuộc diễn tập phi chiến đấu dành cho các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ban đầu được dự định diễn ra tại vùng cực nam của Biển Đông, nơi Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Người phát ngôn quân đội Indonesia Julius Wijojono cho biết cuộc tập trận từ ngày 18 đến 25 tháng 9 sẽ được chuyển hoàn toàn ra khỏi tuyến đường thủy chiến lược tới biển Nam Natuna trong hải phận của Indonesia. Cuộc tập trận này không tập trung vào chiến đấu, vì vậy nó phù hợp nhất với miền Nam, nơi tiếp xúc trực tiếp với người dân. Ông nói và cho biết thêm cuộc tập trận sẽ được tổ chức trong và xung quanh đảo Batam ở cửa eo biển Malacca. Sự đoàn kết của khối ASEAN trong nhiều năm đã bị thử thách bởi sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra ở Biển Đông, một tuyến đường vận chuyển khoảng 3,5 nghìn tỷ đô la thương mại hàng năm bằng đường thủy. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này bằng đường chính đoạn mở rộng dựa trên bản đồ lịch sử của họ mà một tòa trọng tài quốc tế vào năm 2016 đã ra phán quyết là không có cơ sở pháp lý. ASEAN đã và đang thúc đẩy hoàn thành bộ quy tắc ứng xử hàng hải, được chờ đợi từ lâu với Trung Quốc, và một số thành viên của khối đã có xung đột với Bắc Kinh trong những tháng gần đây. Quân đội Indonesia, nước chủ tịch ASEAN trong năm nay cho biết, quyết định di chuyển địa điểm này là một quyết định độc lập và không có sự can thiệp từ các quốc gia khác. Quân đội Indonesia cũng cho biết Campuchia và Myanmar không phản hồi lời mời tham dự một cuộc họp chuẩn bị cho cuộc tập trận giữa các nước ASEAN. Cả hai nhà lãnh đạo chính quyền Myanmar và Campuchia đều có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc.
Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.